This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn, Dallas 1600 AM. Và bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với chương trình Mẹo và những điều chia sẻ trong cuộc sống sau đây. Thưa quý vị, Tết cũng đã gần kề rồi, và trong dịp Tết này cũng có rất là nhiều những cái điều mà Hoàng Tính xin được chia sẻ gửi đến cho quý vị nhé. Thưa quý vị, mà khi mà nói đến Tết thì chúng ta nói đến là cái mâm ngũ quả trên cái bàn thờ hay hoặc là trong nhà của chúng ta trưng bày để đón những cái lộc theo như một cái niềm tin của riêng của chúng ta, cầu dừa đủ xài sang chẳng hạn, hay hoặc là nói chung ra thì chúng ta tìm được những cái quả, những cái cây, những cái trái để mà chúng ta chưng trong nhà cũng rất tốt, phải không thưa quý vị? Trước chưng sau thì dùng. Thì cái mâm ngũ quả, đây là một cái bài viết xin được chia sẻ gửi đến cho quý vị. Cái mâm ngũ quả mà có những cái thứ này á, thì cả năm sẽ sung túc, sẽ giàu sang, sẽ rất là nhiều may mắn cũng như là rước được tài lộc vào nhà. Nhưng mà ít ai ngờ tới nhất vào cái thời buổi ngày này. Xin được mời quý vị cùng theo dõi bài chia sẻ sau đây. Thưa quý vị, không biết là cái phong tục này có từ bao giờ rồi. Phải chăng vì đất nước của chúng ta vốn có bốn mùa hoa trái, nhất là vào mùa xuân hoa quả là càng rộ thêm. Hoa quả là lộc của thiên nhiên, của đất trời. Lộc xuân càng quý, dân lộc trời cúng ông bà tổ tiên trong những cái ngày đầu xuân. Thật là một cái tục lệ đẹp đẽ, đầy nét nhân văn, được lan truyền từ ở thành thị cho đến thôn quê, từ trong nước rồi đến hải ngoại. Với cảm thưa quý vị, cứ vào khoảng 28 tháng chạp âm lịch thì nhà nhà đều cho bài cái mâm ngũ quả ngày Tết, kèm với rất là nhiều những cái sản vật khác ở trên bàn thờ. Mâm ngũ quả ngày Tết thường bày ở trên một cái mâm bằng gỗ tiện sơn son có chân, gọi là cái mâm bồng đó thưa quý vị. Nếu không có cái mâm bồng này thì có thể bày trên một cái đĩa to, nhưng mà phải đặt trên một cái chồng bánh chưng để tạo ra một cái dáng cao, uy nghiêm và thành kính để mà chưng nhé thưa quý vị. Cái mâm ngũ quả ngày Tết theo truyền thống gồm có 5 loại quả tượng trưng cho 5 cái yếu tố ngũ hành, đó là mộc, hỏa, thổ, kim và thủy, tức là kim, mộc, thủy, thổ, hỏa đó thưa quý vị, được cho là cấu thành nên cái vũ trụ này. Chúng còn thể hiện một cái đạo lý gọi là uống nước nhớ nguồn, một cái lòng thành kính đối với các bậc tổ tiên của chúng ta. Ngoài ra thì ngũ quả còn được xem như là một cái biểu tượng cho một cái thành quả sau một năm lao động miệt mài của những cái người nông dân. Những sản vật kết tinh từ cái mồ hôi công sức của những cái người dân lao động chắc chiêu qua những cái vụ mùa, để đến khi mà xuân sang nắng ấm, lựa cái dịp tốt lành mà thành kính dâng lên ông bà tổ tiên. Năm cái số 5 là một cái số quả trong mâm, tượng trưng cho một cái sự sống theo quan niệm của người xưa, đó là ngũ hành ứng với cái mệnh của con người thưa quý vị. Ngoài ra cái số 5 là cái số lẻ, tượng trưng cho một cái sự phát triển, một cái sự sinh sôi nảy nở thưa quý vị. Và hiện nay do thể hiện cái tính thẩm mỹ cùng thể hiện cái lòng hiếu thảo đến ông bà tổ tiên, mà người ta cũng không quá cứng nhắc trong cái chuyện phải là 5 loại quả nữa. Nhưng ở miền Bắc thì người ta vẫn chọn số quả là lẻ khi mà chưng cái mâm ngũ quả trong cái ngày Tết. Trong khi đó thì miền Trung và miền Nam thì thoải mái hơn khi mà không quan trọng cái chuyện chọn số trái lẻ hay hoặc là số trái chẵn, mà chủ yếu là chọn cái ý nghĩa của cái loại quả khi mà chưng cái mâm ngũ quả ngày Tết. Cái loại quả nên có trong cái mâm ngũ quả theo như bài viết này chia sẻ, đó là đầu tiên đó là cái quả bưởi, tức là trái bưởi. Trái bưởi thì tượng trưng cho một cái gọi là phúc lộc viên mãn thưa quý vị. Còn cái trái xoài, tức là quả xoài thì cầu mong là không có thiếu thốn. Còn cái quả thanh long thì mang cái ý nghĩa là rồng mây hội tụ, cũng như là biểu trưng cho một cái sự cát tường, thịnh vượng thưa quý vị. Và tiếp theo đó là quả sung thì với mong muốn là có được một cái sự sung túc tròn đầy sung mãn, tràn trề về sức khỏe hoặc là về tiền bạc. Và tiếp theo đó là cái quả đu đủ, là trái đu đủ. Trái đu đủ biểu tượng cho một cái sự đầy đủ và một sự thịnh vượng, thưa quý vị. Đó là cái bài viết mà tôi chia sẻ đầu tiên gửi đến cho quý vị. Cái mâm ngũ quả có những cái thứ này thì cả năm sung túc rước lộc vào nhà nha, thưa quý vị. Một điều chia sẻ tiếp theo đó là chúng ta đã đưa ông táo về trời rồi, thưa quý vị. Thì sau cái ngày mà cúng táo quân này nè, thì những cái điều mà người Việt của chúng ta cần làm để mà năm mới gặp may mắn đó là gì, xin được mời quý vị. Từ xa xưa thì người dân Việt Nam ngay sau cái ngày mà cúng táo quân thường sẽ thực hiện cái nghi thức tống cựu nghinh tân. Có thể hiểu đây là một cái cách để mà đưa cái cũ đi rồi đón cái mới đến. Và cũng chính là cái lúc mà mọi người, mọi nhà thu dọn thiệt là sạch sẽ từ trong ra ngoài, sơn sửa nhà cửa, lau chùi bàn ghế, chuẩn bị lương thực, rồi chuẩn bị thực phẩm mới. Ông Nguyễn Mạnh Cương, ông này là một nhà nghiên cứu Phật học, thưa quý vị, đã cho biết là ông bà ta có một cái niềm tin vào cái việc là lau chùi, dọn dẹp đồ đạc cũng như là vứt bỏ những cái thứ mà không cần thiết vào cái thời điểm cuối năm là cách để mà xua đuổi tà khí, mang đến một cái không gian sống sạch sẽ, là một cái nguồn sinh khí mới ở trong nhà, đặc biệt là cái khu vực nhà bếp nha, thưa quý vị. Đặc biệt cái việc mà nạp cái năng lượng cho các đồ phong thủy cũng như là ba vị phúc lộc thọ là rất là quan trọng. Gia chủ nên đốt ba ngọn nến đặt trước ba vị thần phúc lộc thọ vào 11 giờ trưa trong cái ngày tất niên. Và cái việc này có một cái ý nghĩa mang lại một cái năng lượng cho các vị thần khi nằm mà năm mới đến. Và ông Cường đã phân tích như vậy, đưa quý vị. Nhà nghiên cứu Phật học này cũng nói thêm là ông bà ta ngày xưa thường có một cái tục là dựng cây nêu ngày Tết trong cái trong 7 ngày mà táo quân vắng mặt để mà xua đuổi đi cái tà khí. Nhưng mà ngày nay thì thưa quý vị, với một cái sự gọi là nhộn nhịp trong cái cuộc sống ở nơi đô thị thì người dân bỏ cái tục dựng cái cây nêu, và thậm chí thì tại những cái vùng quê cũng hiếm có cái nhà nào mà còn làm theo cái tục lệ này lắm. Và thay vào đó, sau cái lễ mà đưa ông công táo thì gia chủ có thể dán một cái tờ giấy đỏ có viết tên những ông táo hay hoặc là vẽ hình táo quân rồi dán lên trên nóc bếp. Ông Cường cũng lý giải là cái việc làm này có một cái ý nghĩa, đó là gia chủ luôn mong chờ chào đón táo quân từ thiên đình trở về, và tờ giấy đỏ đó sẽ để đến cuối năm khi mà gia chủ bắt đầu cúng đưa ông công táo thì mới thay cái tờ giấy mới đó, thưa quý vị. Và người xưa họ còn quan niệm là các táo lên thiên đình vào cái ngày 23 tháng chạp hàng năm, tới đêm giao thừa thì mới trở về hạ giới để mà tiếp tục cái nhiệm vụ gọi là trông coi bếp núc nhà cửa của gia chủ đó. Và sau cái lễ mà đưa ông công táo thì gia chủ có thể dán một cái tờ giấy đỏ như vậy, giống như Hòa Tính nói gì đó, hay hoặc là vẽ hình táo quân rồi dán lên trên nóc bếp để mà chào đón táo quân trở về. Bởi vậy trong đêm 30 Tết, tất cả những cái cửa chính cũng như là cái cửa sổ trong nhà phải được mở trước cái giao thừa, đèn nến thì phải bật càng nhiều càng tốt để cả nhà tràn ngập một cái ánh sáng để mà đón một cái nguồn sinh khí linh thiêng từ đất trời, mang lại cái sức sống cũng như là may mắn cho cả gia đình, thưa quý vị. Vâng, thưa quý vị đang đến với chương trình Mẹo và những điều chia sẻ trong cuộc sống. Một điều tiếp theo mà Nhã Quyên và Hà Tính sẽ được chia sẻ gửi đến cho quý vị trong chương trình này có một cái tên cũng liên quan đến Tết, đó là những cái mẹo hay để mà giúp bảo quản những cái thực phẩm ở trong ngày Tết. Xin được mời quý vị. Kính thưa quý vị, trong ngày Tết thì tủ lạnh của gia đình chúng ta thường bị phải gọi là quá tải, tức là quá nhiều đồ ăn đi, do chứa quá nhiều những cái đồ vật. Chúng ta hãy áp dụng những cái cách sau đây để giúp giữ cái hương vị cho các món ăn này nhé.
Dạ vâng, với các loại mứt và trái cây khô thường chứa rất là nhiều đường nên rất dễ bị chảy nước và làm mất ngon và dễ bị mốc. Do vậy muốn bảo quản mứt được lâu, chúng ta cần để vào lọ đậy kín vào và ăn đến đâu thì hãy lấy đến đó. Ngoài ra chúng ta không nên dồn những đồ ăn chưa hết vào lọ nguyên, vì khi mứt để ngoài vào không khí rất là dễ bị ẩm. Chúng ta cũng không nên cất những cái thực phẩm này vào tủ lạnh vì khi bỏ ra ngoài thì rất dễ hút ẩm, tạo những cái điều kiện thuận lợi cho nấm mốc phát triển tốt.
Sau mứt đó là cái bánh chưng, thưa quý vị. Bánh chưng sau khi mà luộc xong, chúng ta đem rớt, vớt ra rồi rửa sạch lá trong nước lạnh để cho hết nhựa vào, để ráo, và sau đó thì chúng ta xếp cái bánh này thành nhiều lớp. Chúng ta có thể dùng cái vật nặng để đè lên, để ép cái bánh cho nó ra nước, rồi chắc mịn để cho nó rền bánh lên và phẳng đều trong vài giờ, và hoàn tất cái công đoạn ép bánh thì bánh sẽ được treo lên một cái chỗ nào khô ráo trong nhà để mà bảo quản, hay hoặc là để bánh ở một cái nơi thoáng mát, không có bị bụi bặm ẩm thấp để mà tránh bị ẩm mốc đó, thưa quý vị. Đó là nói về cái vấn đề là những cái gia đình người Việt của chúng ta hải ngoại mà có thường chúng ta làm gói bánh chưng, bánh tét ở nhà, thưa quý vị.
Và ngoài bánh chưng thì phải có bánh tét mới vắt ra. Còn nóng, chúng ta nên treo bánh ở những nơi thoáng mát và chờ cho bánh nguội rồi mới cho vào tủ. Chúng ta cũng nên tránh để bánh trong những cái bịch ni lông và trong những cái tủ kính, vì như vậy bánh sẽ bị hầm hơi và mau bị hư. Và cái thời gian sử dụng bánh tét thì trong vòng khoảng 2 đến 3 ngày. Nếu muốn để lâu hơn thì nên cho bánh vào tủ lạnh. Và lúc nào ăn thì đem bánh ra hấp lại. Bánh tét có thể ăn kèm với thịt kho, củ kiệu, hoặc đem bánh tét chiên giòn lên ăn cũng rất là ngon.
Và tiếp theo đó là lạp xưởng nha, thưa quý vị. Lạp xưởng là một cái món ăn được rất là nhiều những người Việt yêu thích trong cái dịp Tết. Và để có thể giữ cái lạp xưởng được lâu, chúng ta hãy lấy một cái hộp lớn đặt vào giữa một cái cốc rượu trắng, rồi xếp lạp xưởng ở xung quanh. Cái hương rượu nó tỏa ra, nó sẽ ngăn ruồi, muỗi, kiến rất là hiệu quả, và nhờ đó lạp xưởng trong Tết cũng như là sau Tết vẫn rất là thơm ngon, thưa quý vị.
Và dưa hành, củ kiệu, khi mà cắt gốc hành, củ kiệu nhớ là không nên cắt vào cái phần củ, và sau khi rửa để củ kiệu hoặc củ hành cho ráo nước, và nếu không thì sẽ rất dễ bị hư hỏng. Đun sôi thật là kỹ trong nước ngâm và lượng nước muối vừa đủ, không quá nhạt thì sẽ để được lâu và không nổi váng trên bề mặt. Có thể mang cả vại dưa hành ra phơi nắng, dưa sẽ giòn và được bảo quản lâu hơn.
Vâng, và tiếp theo, một món không thể thiếu, thưa quý vị, đó là thịt kho hoặc là cá kho trong cái ngày Tết. Đối với thịt kho thì chúng ta cần phải nấu cho thiệt nó kỹ. Khi mà nhắc xuống bếp thì cần để ở một cái nơi cố định, tránh lắc mạnh nha. Có thể cho vào một cái nồi nước khác lớn hơn. Cái mức nước cách miệng nồi thịt cá kho khoảng 10 cho đến 15 cm để mà tránh cái nước tràn vào, sau đó đậy bằng vung đất nung, thưa quý vị, và nước ở trong nồi lớn sẽ bốc hơi lên lên vung và làm tỏa cái hơi mát xuống cái nồi thức ăn ở bên dưới, thưa quý vị.
Và giò chả thì giò chả cũng là món ăn trong những ngày Tết. Để bảo quản, cần bỏ hết những cái lớp vỏ gói bên ngoài, tránh để thức ăn đổ mồ hôi. Chúng ta cũng nên đậy bằng rổ có nhiều lỗ thoáng nhỏ, nhưng mà hãy tránh những nơi hơi gió. Và tốt nhất nên dùng giò chả trong vòng 2 ngày, nếu chưa ăn kịp thì nên luộc.
Sau giò chả, chúng tôi xin được gửi đến cho quý vị đó là cái măng luộc, thưa quý vị. Nếu mà muốn mà để lâu, cho măng vào cái nồi nước đun sôi khoảng 30 phút. Chúng ta để cái lửa nhỏ rồi sau đó mình mới đun tiếp một hồi, một lát rồi chúng ta mới vớt ra, cắt bỏ những cái chỗ già, cứng, rửa sạch, rồi dùng cái nước gạo hay hoặc là cái nước đun sôi để mà đã để nguội rồi đó, chúng ta ngâm rồi chúng ta dùng dần nó, cứ 2-3 ngày thay nước một lần. Và tuy nhiên để đảm bảo an toàn thì chỉ nên ngâm từng ít một, ăn trong 2-3 ngày hết, sau đó thì chúng ta lại nấu tiếp để mà chúng ta dùng trong cái vấn đề măng khô nha, thưa quý vị. Trong ngày Tết chúng ta có rất là nhiều những cái điều mà Nhã Quyên và Hoàng Tính chia sẻ. Một cái điều chia sẻ tiếp theo nữa đó là chúng ta chắc chắn là trong những cái nghi thức lễ trong cái ngày Tết, thế nào cũng phải có một cái con là gà, phải không, thưa quý vị. Sau đây cái cách chặt thịt gà luộc mà đẹp để mà bày mâm cỗ, xin được mời quý vị. Luộc gà đã khó rồi, chặt thịt gà lại còn khó hơn nữa. Cách chặt thịt gà luộc đẹp, không có nát, nguyên con, không phải ai cũng biết cả đâu. Và dưới đây là chi tiết cái cách chặt gà đẹp giúp cho chúng ta có một cái đĩa gà luộc thắp hương dịp Tết thiệt là hấp dẫn. Thưa quý vị, gà luộc từ lâu đã trở thành một cái món ăn truyền thống của người dân Việt Nam của chúng ta, và không chỉ trong cái dịp lễ Tết và ngay cả những cái ngày quan trọng hay hoặc là sum họp gia đình đều có một cái đĩa gà luộc được xếp ngay ngắn, điểm tô một chút lá chanh đẹp mắt. Cái cách luộc gà ngon nó đã khó rồi mà chặt thịt gà đẹp lại để không nát là còn khó hơn nữa. Nếu không cẩn thận khi chặt á, thịt gà sẽ bị nát, sẽ bị tuột da, nhìn nó mất thẩm mỹ, ăn mất ngon đi. Cùng bỏ túi cái cách thịt, cái cách chặt thịt gà này nhé, thưa quý vị, và cái dụng cụ cần chuẩn bị để chặt thịt gà luộc. Đầu tiên, thưa quý vị, không chỉ riêng chúng ta chặt cái gà luộc, khi chặt một món gì cũng vậy, dao sắc không bằng là chặt kệ, chắc kệ. Thưa quý vị, bạn cần chuẩn bị một cái chiếc thớt to và một cái con dao vừa to mà phải là vừa bén, tức là vừa sắc, cầm chắc tay, thì khi chặt cái miếng gà luộc nó sẽ gọn hơn và nó sẽ không bị nát, tức là chém nát nhát nào ra nhát đó. Và muốn mà chặt con gà ngon mắt á, người chặt phải dứt khoát khi mà cầm con dao mà chặt xuống, nhớ chặt thịt nha quý vị, để mà tránh mỡ gà bắn ra xung quanh. Trước khi chặt thịt gà luộc nên lót báo hay hoặc là tàu lá chuối xuống ở dưới thớt, để khi chặt gà mà mạnh tay quá thì cũng lọt sàn xuống nia, không có chạy đi đâu được, thưa quý vị.
Dạ vâng, và cách chặt gà luộc đẹp không bị nát thì nên đợi gà luộc nguội hẳn, như vậy thì miếng thịt sẽ được gọn gàng và sắc nét, không bị nát. Và sau khi đã chuẩn bị dụng cụ chặt thì chúng ta nên tiến hành chặt gà theo những cái bước sau đây. Thứ nhất là chúng ta dùng dao sắc chặt cổ gà để riêng. Nếu muốn bày cho đĩa thịt gà đẹp mắt thì có thể bày cả cổ cách. Còn nếu mà muốn để nhắm rượu, chúng ta cũng có thể bày riêng đĩa cổ cánh đầu gà. Thứ hai là cắt cánh gà theo nách nhưng hơi phạm vào ký ức, tức là cái ngực một ít, để cho cái phần cánh thêm ngon. Thứ ba tức là cắt tới cái đùi gà và theo cái phần nách tiến tới là cái lưng gà, sao cho cái phần đùi của gà thành cái hình chữ nhật thật là đẹp. Bước thứ tư là bổ cái thân gà ra làm đôi rồi chặt từng miếng đã cắt ra. Và khi chặt thịt gà nhớ là phải chặt dứt khoát, không chặt nhiều lần sẽ khiến cho thịt gà bị nát vụn ra và tuột hết da. Để đĩa gà luộc đẹp mắt hơn thì trên chặt thịt gà thành những cái miếng hình chữ nhật hoặc cái hình bình hành là đẹp nhất.
Và kính thưa quý vị, sau khi mà chúng ta đã chặt xong rồi đó, cái bước cuối cùng đó là chúng ta xếp thịt gà luộc vào trong đĩa. Cần có hai cái đĩa để xếp gà nhé. Dùng một cái đĩa có một cái lồng, xếp ngược cái miếng gà với lại cái cách thức là cái mặt da vàng phía dưới đáy, cái miếng thịt gà nào mà bị tuột da trong quá trình mà chặt thì nhét nhét ở giữa, cái miếng nạc làm cái lớp trước, xong rồi mới đến một cái miếng xương sau cùng và trên cùng, đó là phần cổ và phần cánh chân. Phải xếp làm sao cho cái đĩa nó vừa đầy một cái vòng tròn của một cái đĩa mà lại vừa đủ một cái độ dày, chứ đừng có tiết kiệm thì trong cái đĩa thịt gà nó rất mỏng và không có ngon mắt. Lấy cái đĩa còn lại úp chặt vào cái đĩa vừa xếp và lật ngược lại, tức là cái đĩa ở trên thành đĩa dưới mà đĩa dưới thành đĩa dơ ở trên, khi mà tay phải của chúng ta giữ chặt như vậy, ta sẽ được một cái đĩa thịt gà đầy đặn và ngon mắt đấy. Sau đó thì chúng ta thái nhỏ một chút lá chanh nè, rắc lên cái đĩa gà luộc nè. Bạn cũng có thể úp trực tiếp những cái miếng gà luộc lên đĩa mà không cần dùng đến hai cái đĩa. Tuy nhiên cái cách này chỉ khi nào mà chặt quen rồi, chúng ta đã nhớ những cái vị trí của con gà rồi, chúng ta mới có thể chặt đẹp mắt được. Như vậy là chúng ta đã hoàn thiện xong một cái đĩa gà luộc rồi đó. Cái cách chặt thịt gà này nó không khó, nhưng mà chúng ta đòi hỏi cái người chặt phải là cẩn thận, phải là dứt khoát. Muốn chặt thịt gà đẹp thì dao thớt là cái yếu tố vô cùng quan trọng. Vì vậy sẽ dễ hiểu khi mà chặt thịt gà thường bị nát, không liền miếng, là do cái thớt nó yếu, con dao của mình nó bị cùn, nó không có bén. Tết này trổ tài với gia đình, cái cách làm thịt gà ngon rồi tự chặt gà bày lên mâm cơm Tết đi nha thưa quý vị. Vâng thưa quý vị, đó là cái phần mà Hoàng Tính Nhã Quyên chia sẻ gửi đến cho quý vị trong cái chương trình Mèo và những điều chia sẻ trong cuộc sống về cái cách chặt thịt gà luộc đẹp để bày mâm cỗ trong ngày Tết cũng đã kết thúc cho chương trình Mèo và những điều chia sẻ trong ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị chọn chương trình này để theo dõi. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân và công việc của mình. Hẹn gặp quý vị trong chương trình lần sau. Cảm ơn quý vị.